Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ ba mùng 5 tháng Giêng, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài phỏng vấn Đức Tổng giám mục Bé Chiêu, Phụ tá Quốc vụ Khanh và Đức Hồng y Bandisseri, Tổng thư ký Thượng hội đồng giám mục. Tiếp đến trong một gương chứng nhân, Mai Anh sẽ thuật lại chứng từ gia đình là tuyệt tác Thiên Chúa dành cho xã hội. Sau cùng sẽ có một đời sống tâm linh gia đình Mục Phan Tấn Thành phụ trách. Tuần này cha Thành sẽ trình bày về lịch sử các học thuyết chính trị. Bây giờ kính mời quý vị nghe Trọng Phúc Nhạc và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican, Tòa Thánh chính thức nhìn nhận quốc gia Palestine kể từ đầu tháng Giêng này, khi hiệp định giữa Tòa Thánh và Palestine ký hồi tháng 5 năm ngoái bắt đầu có hiệu lực. Hiệp định là kết quả của nhiều năm thương thảo giữa hai bên. Văn kiện có một lời tựa và 32 điều khoản liên quan đến những khía cạnh thiết yếu về đời sống và hoạt động của giáo hội Công giáo tại Palestine, nhất là nhà nước Palestine nhìn nhận tư cách pháp nhân của giáo hội. Tòa Thánh tái khẳng định sự ủng hộ của giáo hội Công giáo đối với một giải pháp thương thuyết và ôn hòa cho cuộc xung đột giữa Israel và Palestine. Lần đầu tiên trong một văn kiện như vậy, Tòa Thánh nhìn nhận quốc gia Palestine.
Roma, tổ chức Caritas quốc tế động viên hàng triệu thành viên của mình ở các nước trên thế giới, cổ võ chấm dứt chiến tranh kéo dài từ 5 năm nay ở Syria. Trong ý hướng này, hồi đầu năm nay, Caritas quốc tế đã phổ biến lời kêu gọi của Đức cha Anton Aldo, dòng Francisco, đại diện tông tòa giáo phận Aleppo của Công giáo Latin ở Syria, cũng là chủ tịch Caritas Syria. Đức cha nói, chúng tôi muốn hòa bình chứ không phải chỉ muốn cơm bánh. Các vị lãnh đạo thế giới cần nhìn nhận rằng không có một giải pháp quân sự cho Syria, nhưng chỉ có giải pháp chính trị. Cộng đồng quốc tế cần hỗ trợ các cuộc hòa đàm để tiến tới việc thành lập một chính phủ đoàn kết quốc gia đến từ bên trong của Syria. Đức cha Aldo cũng mạnh mẽ kêu gọi ngưng cung cấp các vũ khí cho các phe lâm chiến ở Syria. Ngài lên án chủ trương của một số nước như Mỹ, các nước Ả Rập và đồng minh cung cấp vũ khí cho các phe đối lập để lật đổ chế độ của Tổng thống Assad. Ngài nói, cộng đồng quốc tế không được lấy lý do võ trang phe đối lập ôn hòa để hỗ trợ các nhóm dân quân.
Đức cha Aldo cũng nhận xét rằng trong 5 năm chiến tranh, Syria vốn là một quốc gia đẹp đẽ và có nhiều nhân tài, đã bị biến thành một nước nô lệ các cường quốc thế giới và thế lực ở địa phương như Iran và Ả Rập Saudi. Bạo lực và trào lưu tôn giáo cực đoan đã biến nước này thành một quốc gia nghèo nàn về vật chất và luân lý. Syria đã đánh mất những thành phần ưu tú của mình về giáo dục và kinh tế. Mặt khác, hôm 31 tháng 12 vừa qua, tổ chức quan sát nhân quyền ở Syria có trụ sở London cho biết trong năm thứ năm đã có hơn 55.000 người bị thiệt mạng tại nước này, trong đó có gần 21.000 thường dân và 2.570 trẻ em. Còn số tử vong trên đây ít hơn so với năm 2014 trước đó, với hơn 76.000 người chết. Tổng cộng, số người chết vì chiến tranh ở Syria kể từ tháng 3 năm 2011 là gần 261.000 người.
Mặt khác, tại Iraq, trong năm vừa qua, có hơn 7.500 người bị thiệt mạng vì bạo lực và gần 14.900 người bị thương. Con số trên đây do tổ chức UNAMI của Liên Hiệp Quốc hỗ trợ Iraq công bố hôm mùng 1 tháng Giêng vừa qua tại thủ đô Baghdad. Nguyên trong tháng 12 mới đây có 980 người chết và 1.244 người bị thương. Trong số những người bị thiệt mạng có 506 thường dân, phần còn lại là các nhân viên công lực, lực lượng Bismarck của người Kurd và sau cùng là các nhóm bán quân sự. Trong tháng 12 vừa qua, tại vùng thủ đô Baghdad có 261 người chết và 787 người bị thương. Theo tổ chức UNAMI, con số các nạn nhân trong thực tế cao hơn vì tại tỉnh Anbar, vì tình trạng an ninh căng thẳng, người ta không biết rõ con số những người bị tử vong hoặc bị thiệt mạng vì bạo lực.
Hamburg, theo Đức Hồng Y Gerhard Müller, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin, Hồi giáo cần thanh tẩy từ bên trong quan hệ của mình với Hồi giáo. Trong cuộc phỏng vấn dành cho báo Die Zeit, Thời gian, số ra ngày 29 tháng 12 vừa qua ở Đức, Đức Hồng Y Müller nói, không ai có thể biện minh cho sự ác khi mà Thiên Chúa là tác giả của mọi điều tốt lành. Đức Hồng Y không nêu đích danh các nhóm khủng bố Hồi giáo, Ngài cũng tránh thái độ muốn chỉ dạy các nhà thần học Hồi giáo như kẻ trên. Và Đức Hồng Y nói, không thể nói chúng tôi là những người tiến bộ, còn những người khác còn nằm kẹt ở như thời Trung Cổ. Thái độ như vậy có tính chất tra chú và tạo nên hậu quả ngược lại. Đúng hơn, chính các học giả và các chính trị gia của thế giới Hồi giáo phải minh bạch xác quyết rằng bạo lực là điều trái ngược với ý Thiên Chúa. Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin nói thêm về kinh Quran của Hồi giáo rằng, ai tin những câu đầu tiên của sách này nói về Thiên Chúa là đấng từ bi thương xót, thì có thể hiểu những câu kinh Koran đòi phải thực thi bạo lực đối với những kẻ ngoại đạo chỉ là một giải thích của con người về kinh Koran, chứ không phải là ý muốn của Thượng Đế Allah. Trong cuộc phỏng vấn trả lời câu hỏi về tương quan đại kết giữa Tin Lành và Công giáo, Đức Hồng Y Müller khẳng định rằng còn phải đi đường dài cho đến khi có sự hiệp nhất trọn vẹn giữa Công giáo và Tin Lành. Tuy nhiên, có những dấu chỉ hy vọng. Dầu sao thì điều kiện tiên quyết để có sự hiệp nhất trọn vẹn là nhìn nhận Đức Giáo Hoàng như thủ lãnh của giáo hội. Theo Công giáo, chỉ khi hiệp nhất với Giám mục Roma trong tư cách là người kế nhiệm Thánh Phêrô thì mới có sự hiệp nhất viên mãn. Trong lĩnh vực này, những hiểu lầm ngày càng xuất hiện. Vì người ta quên rằng, trong thực tế, người Công giáo và Tin Lành có quan niệm khác nhau về giáo hội. Sau cùng, theo Đức Hồng Y Müller, hai giáo hội lớn ở Đức, Công giáo và Tin Lành, cần phải tận dụng dịp kỷ niệm 500 năm cuộc cải cách của Tin Lành Luther mừng vào năm 2017 tới đây như một cơ hội để làm chứng mạnh mẽ về Chúa Giêsu Kitô. Các tín hữu Công giáo và Tin Lành cần khám phá nhiều hơn những điểm chung của mình, vì ngày nay, chúng ta không còn sống trong thời đại cũ, duy hệ phái, nhưng là trong thời đại đại kết Kitô.
Hán Thành, Đức Hồng Y André Lim Chu Chánh, Tổng giám mục giáo phận thủ đô Hán Thành, Hàn Quốc, cầu mong năm mới 2016 này là một năm tin tưởng và tín thác. Trong sứ điệp đầu năm, Đức Hồng Y Lim Chu Chánh nhắc nhở các tín hữu Công giáo rằng niềm hy vọng nảy sinh từ đức tin, và Ngài nhắn nhủ các tín hữu hãy trở thành một cộng đoàn liêm chính, tin tưởng và tín thác nhiều hơn. Đức Hồng Y cũng kêu gọi các tín hữu Công giáo đừng quên năm 2016 này là tưởng niệm 150 năm cuộc bách hại các tín hữu Công giáo Hàn Quốc. Gần 20.000 người bị giết vì đức tin hồi năm 1866, tương đương với khoảng một nửa tổng số tín hữu Công giáo thời bấy giờ. Các vị tử đạo ấy đã chứng tỏ lòng tôn kính Thiên Chúa và yêu thương anh chị em đồng loại. Vì thế, mặc dù có nhiều khó khăn, ngày nay, người Công giáo Hàn Quốc còn sống trong sự quan tâm đến những người nghèo và người ở ngoài lề xã hội. Sau cùng, Đức Hồng Y Tổng giám mục Hán Thành dâng lời cầu nguyện cho phần rỗi của dân chúng, kể cả những người dân Bắc Triều Tiên. Ngài xin các phong trào của giáo hội ở thủ đô cầu nguyện cho các tín hữu tại Bình Nhưỡng ở miền Bắc.
Tehran, chính quyền thành phố Tehran thủ đô Iran muốn xây một đền thờ Hồi giáo trên đất đất tịch thu của giáo hội Công giáo. Đức cha Ramsi Gakmu, Tổng giám mục giáo phận Tehran, đã xác nhận tin trên đây với hãng tin Công giáo Đức hôm 3 tháng Giêng vừa qua. Tổng thống Hassan Rouhani của Iran đã cố gắng thuyết phục chính quyền thành Tehran từ bỏ dự định xây cất vừa nói, nhưng không thành công. Đức Tổng giám mục Gakmu nói, chúng tôi hy vọng một giải pháp sẽ được tìm thấy để chúng tôi nhận lại được khu đất của giáo hội chúng tôi. Theo báo chí Iran, việc tịch thu đất của Công giáo đã xảy ra cách đây 2 năm. Đại biểu Quốc hội Jonathan Betkelia nói với báo Sark rằng sự khiếu nại của Công giáo thiểu số về vụ này vẫn không được chính quyền thành phố lắng nghe. Cả ông Ali Yunesai, đặc ủy của Tổng thống Rouhani về các nhóm dân ít người và nguyên là Bộ trưởng Tình báo, đã can thiệp nhiều lần nhưng không thành công. Phát ngôn viên của Tổ chức Kháng chiến Quốc gia Iran có trụ sở ở Paris nói rằng vụ chiếm đất Công giáo để xây đền thờ chứng tỏ chính sách kỳ thị của chính phủ Iran đối với các nhóm tôn giáo thiểu số tại nước này, đồng thời cho thấy sự thất bại của chính trị Tây Phương tưởng rằng có thể đòi Iran tỏ ra bao dung hơn.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là bài phỏng vấn Đức Tổng giám mục Bechiu, Phụ tá Quốc vụ Khanh và Đức Hồng y Bandisseri, Tổng thư ký Thượng hội đồng giám mục. Kính thưa quý vị thính giả, trong số các vấn đề nổi bật trong giáo hội và đặc biệt tại tòa thánh trong năm vừa qua, chắc chắn người ta phải kể đến năm thánh lòng thương xót, chương trình cải tổ các cơ quan trung ương tòa thánh, Thượng hội đồng giám mục thế giới về gia đình và cả những vụ xì căng đan tại Vatican mà Đức Thánh Cha đã hơn một lần nhắc tới và xin lỗi trước mặt các giáo dân. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị trước tiên là những nhận định của Đức Tổng giám mục Angelo Becciu, Phụ tá Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, một chức vụ được coi như tương đương với Bộ trưởng Nội vụ của Tòa Thánh. Đức Tổng giám mục đã trả lời phỏng vấn của ký giả Alessandro Ghisotti thuộc Đài Vatican trước tiên về năm thánh lòng thương xót. Đức Tổng giám mục Becciu đáp:
Điều gây ấn tượng là tôi vẫn còn nhớ rõ lúc mà Đức Thánh Cha thông báo cho tôi việc ấn định năm thánh, tôi thấy nơi Ngài có một niềm vui rất lớn vì Ngài đã và còn ý thức năm thánh cống hiến cho thế giới một cơ hội duy nhất, đó là cảm nghiệm lòng thương xót của Chúa. Và rồi sự kiện Đức Thánh Cha quyết định mở nhiều cửa năm thánh, Ngài muốn tạo cho tất cả mọi người cơ hội được hưởng những thành quả lợi ích mà năm thánh mang lại. Đức Giáo Hoàng không quan tâm đến việc thu hút đông đảo tín hữu đến Roma nhân dịp năm thánh, nhưng Ngài mong muốn làm sao để mỗi người được dễ dàng cảm nghiệm lòng từ nhân, tình yêu thương xót của Thiên Chúa. Vì thế, nơi tôi vẫn còn ấn tượng mạnh về niềm vui của Đức Thánh Cha vì có thể ấn định năm thánh như vậy.
Thượng hội đồng giám mục về gia đình cũng là một cột mốc trong năm 2015 vừa qua của Đức Thánh Cha Francisco. Đức Tổng giám mục có nghĩ rằng kiểu tiến hành Thượng hội đồng giám mục hay là công nghị mà Đức Thánh Cha thường nhắc tới đang là một sứ điệp trong giáo hội và không phải chỉ dành cho các vị lãnh đạo thượng đỉnh mà thôi?
Chắc chắn đó là một mong ước, nhưng phải nhận đó không phải là điều dễ dàng, không dễ thông truyền và sống sứ điệp ấy. Nhưng tôi thấy quanh tôi có rất nhiều thiện chí. Chúng ta phải tiến từ não trạng một giáo hội duy tột đỉnh từ trên truyền xuống đến một giáo hội hiệp thông, biết dung hợp khía cạnh phẩm chất với khía cạnh hợp thông. Điều này có nghĩa là du nhập tinh thần, nghệ thuật hiệp thông vào trong các cơ cấu khác nhau của giáo hội, trong các cơ cấu cộng đồng, trong giáo xứ có hội đồng mục vụ, trong giáo phận thì có hội đồng linh mục và hội đồng mục vụ giáo phận. Cũng như Đức Giáo Hoàng thực thi và giúp sống tinh thần hiệp thông khi Ngài triệu tập Thượng Hội đồng Giám mục. Các hội đồng giám mục cũng vậy trong các khóa họp của mình. Đối với chúng ta, điều quan trọng là biết bày tỏ các ý kiến của chúng ta, và Đức Giáo Hoàng mong muốn rằng mỗi tín hữu cảm thấy mình có trách nhiệm trong giai đoạn soạn thảo các văn kiện hoặc các lúc quyết định, nhưng sống trong tinh thần công nghị, sống những lúc này một cách hiệp thông, có nghĩa là cảm thấy tự do phát biểu ý kiến của mình, và đồng thời có tự do và tách khỏi ý kiến của mình để đón nhận những ý kiến của người khác. Không được phép có những trào lưu tư tưởng nơi chúng ta, trào lưu buộc những người khác phải chấp nhận những ý kiến của chúng ta. đối với chúng ta, điều quan trọng là dành khoảng không để Chúa Thánh Linh hướng dẫn những tư tưởng, những quyết định của chúng ta. Nhưng hiệp thông không có nghĩa là làm lu mờ hoặc loại trừ tầm quan trọng của quyền bính. Quyền bính phải can thiệp để tổng hợp những đóng góp khác nhau. Vì thế, đó không phải là điều dễ dàng. Nhưng tôi thấy rằng người ta đang cố gắng và tìm cách sống khía cạnh hiệp thông này trong những cấp hội họp khác nhau.
Thưa Đức Tổng giám mục Bích Chiêu, cuộc cải tổ giáo hội và đặc biệt là các cơ quan trung ương tòa thánh cũng là một điểm nổi bật trong năm 2015 của Đức Thánh Cha Francisco. Đó là một dự án đang tiến hành. Là một trong những cộng tác viên thân cận của Đức Giáo Hoàng, Đức Tổng giám mục cảm nhận thế nào về ước muốn mạnh mẽ của Đức Thánh Cha trong việc cải tổ mà Ngài đang tiến hành và đẩy mạnh?
Như Ngài đã nhiều lần khẳng định, Đức Giáo Hoàng quyết liệt tiến hành cuộc cải tổ các cơ quan trung ương tòa thánh. Ngài đã quyết định như thế và đang đề ra những nhịp tiến quan trọng, nhưng đồng thời, chúng ta sẽ hiểu sai Đức Giáo Hoàng nếu chúng ta nói là việc cải tổ giáo triều là quan tâm duy nhất của Đức Thánh Cha. Ngài nhìn đến toàn thể thế giới, và có bao nhiêu là vấn đề khác nữa. Khi ra ngoài các dinh thự, tòa nhà của chúng ta thấy thế giới đang cần được loan báo tin mừng rừng nào. Sự xa lìa Kitô giáo đang lan rộng mạnh mẽ, và chúng ta thấy các giá trị của giáo hội đang bị gạt ra ngoài lề, đẩy lui vào một góc, và người ta không muốn nghe nói tới nữa. Tất cả những điều đó làm cho Đức Giáo Hoàng bận tâm. Ngài cũng lo âu về các tín hữu Kitô bị bách hại trên toàn thế giới. Chúng tôi đang lo chấn chỉnh lại các cơ quan trung ương tòa thánh, nhưng chúng tôi cũng tìm cách không quá co cụm vào mình, trái lại mở rộng tầm nhìn đến toàn thế giới, và chúng tôi cảm thấy nhu cầu cấp thiết phải loan báo lời Chúa.
Thưa Đức Tổng giám mục Bích Chiêu, trong năm 2015 vừa qua, không thiếu những hoàn cảnh hoặc những vụ xáo trộn, kể cả trong Vatican, nhưng Đức Giáo Hoàng vẫn duy trì một sự thanh thản làm cho các tín hữu được trấn an. Chúng ta thấy rõ điều đó nhiều lần. Ngài yêu mến các tín hữu như một người cha. Vậy Đức Tổng giám mục nghĩ gì về sự kiện này?
Trước tiên, đó là một vụ làm cho Đức Giáo Hoàng đau khổ nhiều, nhưng đồng thời Ngài không co cụp lại. Trái lại, Ngài tỏ cho chúng ta tấm gương thanh thản, can đảm và cũng thông truyền cho chúng ta sự cần thiết và ý chí tiếp tục tiến bước, không để cho mình bị ảnh hưởng vì những vụ tiêu cực xảy ra quanh chúng ta, nhất là những vụ đã xảy ra quen gọi là Vatilic. Về vụ này, tôi muốn nói và minh định rằng có hai người bị cáo về tội phổ biến các tài liệu. Chắc chắn họ đã phản bội sự tín nhiệm của Đức Thánh Cha và họ cũng lỗi bổn phận của họ. Bổn phận mà họ đã tuyên thệ lãnh nhận, bổn phận giữ kín các giấy tờ mà họ cầm trong tay. Và cũng có hai cái giả bị cáo là đã phổ biến tin tức một cách không đúng. Về điểm này tôi muốn minh định rằng, các ký giả có quyền phổ biến những tin tức mà họ nhận được, vì trong thời gian gần đây người ta thường cáo buộc là Vatican theo chủ nghĩa ngu dân và dùng những phương pháp của pháp tòa điều tra xưa kia. Vấn đề ở đây không phải là phủ nhận, đặt lại vấn đề quyền phổ biến tin tức của các ký giả ấy, nhưng là có sự hồ nghi về phương pháp, về cách thức họ nhận các tin tức ấy. Hiện đang có một vụ xử án được tiến hành, việc xét xử này sẽ làm sáng tỏ sự hồ nghi ấy.
Thưa Đức Tổng giám mục, có một hình ảnh nào trong năm nay của Đức Thánh Cha Francisco gây ấn tượng mạnh cho Đức Tổng giám mục hay không? Một hình ảnh kết thúc năm 2015 của Đức Giáo Hoàng.
Có rất nhiều hình ảnh, nhưng có lẽ hình ảnh gần đây hơn đối với chúng ta là hình ảnh Đức Thánh Cha mở cửa năm thánh ở Bangui, thủ đô Cộng hòa Trung Phi. Vì điều này nhấn mạnh sự yêu thương, ưu tiên của Đức Thánh Cha dành cho dân tộc ấy từ bao nhiêu năm đang phải chịu đau khổ và là nạn nhân của những cuộc chiến huynh đệ tương tàn. Và việc mở toang cánh cửa đơn sơ ở nhà thờ chính tòa ấy, như thể muốn là một tiếng kêu lên Thiên Chúa là Cha, xin Chúa ban hòa bình cho dân tộc Trung Phi. Họ có quyền được sống trong hòa bình và không còn là một đối tượng chơi đùa giữa các quyền lực nước ngoài nữa. Họ có quyền được sống trong thanh thản và yên hàn. Chính thánh lễ mà họ cử hành cùng với Đức Thánh Cha là một tiếng kêu vui mừng, một ước muốn của nhân dân Trung Phi được trải qua thời kỳ đẹp nhất cho họ và cho con cái của họ.
Trên đây là những nhận định của Đức Tổng giám mục Bách Chiêu, phụ tá quốc vụ khanh tòa thánh. Một vị thân cận khác của Đức Thánh Cha là Đức Tổng giám mục Lorenzo Bandisseri. Ngài nguyên là Tổng thư ký Bộ giám mục trước khi được Đức Thánh Cha bổ nhiệm làm Tổng thư ký Thượng hội đồng giám mục thế giới và thăng làm Hồng y để nêu bật vai trò quan trọng Ngài muốn dành cho cơ quan này. Trong cuộc phỏng vấn dành cho báo Quan sát viên Roma của Tòa Thánh số ra ngày 29 tháng 12 vừa qua, Đức Hồng y Bandisseri cho biết công cuộc cải tổ Thượng hội đồng giám mục sẽ được tiếp tục trong khuôn khổ cuộc cải tổ các cơ quan trung ương Tòa Thánh do Đức Thánh Cha Francisco đề xướng. Ngài xác nhận rằng Đức Thánh Cha sẽ công bố một tông huấn đúc kết hai Thượng hội đồng giám mục trong hai năm qua về gia đình. Đức Hồng Y cũng cho biết vào tháng 4 tới đây, Hội đồng Thượng Hội đồng Giám mục gồm 15 thành viên, trong đó có 12 vị do các giám mục bầu lên trong công nghị Giám mục Thế giới hồi tháng 10 năm vừa qua, và 3 vị do Đức Thánh Cha bổ nhiệm, sẽ nhóm họp và thảo luận về đề tài của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới kỳ thứ 15 để đệ lên Đức Thánh Cha. Trong thời gian qua, Văn phòng Tổng thư ký Thượng hội đồng Giám mục đã nhận được các đề nghị do các nghị phụ và các hội đồng giám mục về đề tài cho công nghị Giám mục Thế giới kỳ tới. Hội đồng cũng sẽ thảo luận về thời gian nhóm họp. Ngoài ra, để đào sâu về công nghị tính trong giáo hội, Văn phòng Tổng thư ký Thượng hội đồng Giám mục đang tổ chức vào tháng 2 tới đây một cuộc hội luận dành cho các chuyên gia trong lĩnh vực giáo hội học cũng như về giáo luật. Sáng kiến này ít là để mở đường thêm cho các nghiên cứu đi từ đạo lý và những nghiên cứu đã có cho đến nay về đặc tính này, như trong dịp kỷ niệm 50 năm thành lập Thượng hội đồng Giám mục. Đức Thánh Cha Francisco đã nói, công nghị tính được tiến hành ở nhiều cấp độ khác nhau và đặc biệt đề cao vai trò của các hội đồng giám mục trong viễn tượng này. Đặc tính này được thực thi từ dưới lên trên và từ trên xuống dưới. Đây là một cách thức quan niệm giáo hội như một cơ thể sinh động, chuyển động ở nhiều cấp độ mà không có những phần bị ứ động. Một giáo hội sống tình hiệp thông thực sự, không đồng hóa với chốt đỉnh hoặc với hạ tầng, một giáo hội trong đó mọi thành phần dân Chúa được kêu gọi đồng hành với nhau, mỗi người khởi hành từ hồng ân và các trách vụ đã nhận lãnh. Đức Hồng Y Bandisseri cho biết, dưới ánh sáng của cuộc hội luận này, Văn phòng Tổng thư ký sẽ tiếp tục nghiên cứu việc cải tổ phương thức tiến hành các khóa họp của Thượng hội đồng Giám mục.
Vừa rồi là bài phỏng vấn Đức Tổng giám mục Bách Chiêu, phụ tá quốc vụ khanh, và Đức Hồng Y Bandisseri, Tổng thư ký Thượng hội đồng giám mục. Sau đây, kính mời quý vị nghe Mai Anh thuật lại chứng từ gia đình là tuyệt tác Thiên Chúa dành cho xã hội.
Sau đây là chứng từ của ông bà Anne Isabelle và Luc Etienne Gousseau thuộc giáo phận Mende, miền Nam nước Pháp. Xin nhận lời cho ông bà nói về cuộc sống vợ chồng và gia đình theo tinh thần của hôn nhân Công giáo. Hôn nhân là từ rất mạnh, làm lắng dịu, có cơ cấu, bổ sức, mật thiết và sâu thẳm gắn liền với uẩn khúc của ân gọi làm người, của cuộc gặp gỡ giữa người nam và người nữ, của nam tính và nữ tính. Hôn nhân nằm giữa lòng trật tự thiên nhiên của công trình sáng tạo. Hôn nhân thể theo thánh ý đấng tạo hóa giống như đêm và ngày, mặt trời và mặt trăng, đất và nước. Công đồng chung Vatican II trong hiến chế mục vụ về giáo hội trong thế giới ngày nay, nơi chương đề cao phẩm giá của hôn nhân và gia đình, có viết: Chính Thiên Chúa là đấng tác tạo hôn nhân, phú bẩm những lợi ích và mục tiêu khác nhau. Những điều ấy hết sức quan trọng đối với sự tiếp nối nhân loại, sự phát triển cá nhân và phần rỗi đời đời của mỗi phần tử trong gia đình, quan trọng đối với phẩm giá, sự vững chãi, an bình và thịnh vượng của chính gia đình và của toàn thể xã hội loài người. Thế nhưng thử hỏi, đôi bạn trẻ trong thời kỳ đính hôn thường ngụp lặn trong biển tình, có ý thức rõ ràng trách nhiệm sắp đè nặng trên đôi vai họ không? Chắc chắn là không. Nhưng như thế lại càng tốt. Hôn nhân là cuộc mạo hiểm đi trên đường trường. chúng tôi xác tín rằng Thiên Chúa dùng đặc tính vô tư lự của tuổi trẻ để cho phép chúng tôi có thể thưa có trong buổi cử hành hôn phối diễn ra cách đây đúng 26 năm. Lời thưa có thấm đượm đức tin nhưng cũng tràn đầy táo bạo đứng trước thách đố kéo dài với thời gian, với việc trung tín cho đến cùng. Thuở ban đầu, sở dĩ chúng tôi bằng lòng lấy nhau, thưa có, đó là nhờ chúng tôi được sinh ra và được giáo dục trong gia đình Công giáo sống đạo nghiêm chỉnh. Chúng tôi hiểu rõ thế nào là bất khả phân ly, là sống trung tín, là tiếp nhận sự sống, sinh con đẻ cái và giáo dục chúng theo tinh thần Kitô giáo. Thời gian chuẩn bị trước hôn nhân đúng là món quà cần được trân trọng, trọn cuộc sống phu thê. Chúng tôi nhận được ơn riêng vì đã không sợ hãi gì chấp nhận lấy nhau lúc cả hai còn là sinh viên. Đứa con đầu lòng chào đời đã làm cuộc cách mạng khi đặt cả hai chúng tôi trong vị thế đúng đắn của bậc làm cha làm mẹ. Sự có mặt của đứa con thơ cũng giúp chúng tôi bỏ lại đằng sau lưng các ích kỷ của thời còn độc thân. Chúng tôi biết quên mình để hy sinh lo cho con. Lúc này đây, gia đình chúng tôi còn sống nơi thủ đô Paris. Chúng tôi rất thích mỗi tháng một lần cùng với các gia đình khác tham dự đêm chầu thánh thể tại đền thờ Thánh Tâm trên đồi Montmartre. Khi các đứa con lần lượt chào đời, chúng tôi có ngay các buổi cầu nguyện chung trong gia đình vào ban tối. Chúng tôi cảm nghiệm thế nào là giáo hội tại gia khi chúng tôi cùng cầu nguyện hoặc đọc kinh trước và sau mỗi bữa ăn. Chúng tôi cũng chọn một chỗ xứng đáng trong nhà, rồi trang hoàng thật đẹp, dành làm nơi cả gia đình tụ họp để đọc kinh. Chúng tôi đặt ảnh thánh với nến, hương, hoa là những dấu chỉ hữu hình giúp các con nhỏ dễ liên tưởng đến đấng vô hình là Thiên Chúa. Ngoài ra, trong mỗi căn phòng của các con, chúng tôi cũng đặt ảnh của Thánh Bổn Mạng. Thánh lễ Chúa Nhật, với sự tham dự của toàn thể gia đình, trở thành cột trụ đời sống đức tin của chúng tôi. Chúng tôi cũng tin nơi giáo huấn tử bi của giáo hội khi khuyến khích các tín hữu Công giáo thường xuyên lãnh bí tích giải tội, ít nhất một tháng một lần. Thể theo lời khuyên của một linh mục, chúng tôi tham gia các buổi gặp gỡ giữa các đôi vợ chồng trẻ. Chúng tôi chia sẻ cầu nguyện và nghe một chủ đề nuôi dưỡng hôn nhân. Đây là một kinh nghiệm khôn ngoan, bởi lẽ không ai có thể tự hào trở nên tín hữu Công giáo cách lẻ loi đơn phương. Sau thời gian sống tại thủ đô Paris, chúng tôi quyết định dọn về Lozère, một thành phố nhỏ ở miền nam nước Pháp. Việc rời xa thủ đô đối với chúng tôi là một cơ may lành mạnh cho đời sống gia đình. Nơi đây, năm đứa con khác của chúng tôi lần lượt chào đời. Sự kiện rộng mở tiếp nhận hồng ân sự sống giúp chúng tôi không đặt nặng vấn đề tìm kiếm các tiện nghi vật chất, nhưng chấp nhận sống đơn sơ giản dị, và nhất là đặt trọn niềm tin tưởng nơi tình yêu quan phòng của Thiên Chúa. Chúng tôi tích cực tham gia vào các sinh hoạt tông đồ trên bình diện giáo xứ cũng như giáo phận. Chúng tôi cũng thường đưa toàn gia đình thăm viếng và hành hương các đền thánh trong và ngoài nước Pháp. Xin kết thúc chứng từ về niềm tin nơi sự hiện diện của Thiên Chúa giữa lòng gia đình với lời của Đức Thánh Cha Francisco nói trong buổi tiếp kiến chung ngày 29 tháng 4 năm 2015. Đức Chúa Giêsu dạy chúng ta biết rằng tuyệt tác của xã hội là gia đình, nơi người nam và người nữ yêu nhau, đó chính là tuyệt tác. Đọc lời Chúa trong sách Sáng Thế, Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh Thiên Chúa. Thiên Chúa sáng tạo con người có nam có nữ. Thiên Chúa ban phúc lành cho họ và Thiên Chúa phán với họ: Hãy sinh sôi nảy nở thật nhiều, cho đầy tràn mặt đất và thống trị mặt đất. Hãy làm bá chủ cá biển, chim trời và mọi giống vật bò trên mặt đất.
Trước khi kết thúc chương trình, linh mục Phan Tấn Thành xin gửi đến quý vị một đời sống tâm linh trình bày về lịch sử các học thuyết chính trị.
Kính thưa quý vị thính giả, trong suốt dòng lịch sử nhân loại đã có rất nhiều học thuyết chính trị bên Đông Phương cũng như bên Tây Phương. Chúng tôi chỉ dừng lại ở vài điểm liên quan đến các vấn đề được nêu lên trong giáo huấn xã hội của giáo hội, đó là nguồn gốc quyền bính, các chính thể cai trị, uy thế và quyền hành, chính trị và tôn giáo. Trong bài hôm nay, chúng tôi nêu lên khía cạnh lịch sử của vấn đề. Quan điểm của giáo hội sẽ được bàn ở trong những bài sắp tới. Thứ nhất, nguồn gốc quyền bính. Từ ngàn xưa, các vua chúa vẫn nhận rằng mình nhận được mệnh trời để trị dân. Kinh Thánh cũng nói rằng mọi quyền bính xuất phát từ Thiên Chúa, Roma 13:1. Nhưng phải hiểu câu nói này như thế nào? Có ít là ba ý kiến giữa các nhà thần học. Một, khi có cuộc ly khai của Đức Anh khỏi giáo hội công giáo, vua James thứ nhất chủ trương rằng nhà vua nhận lãnh quyền hành trực tiếp từ Thiên Chúa, cũng như giáo hoàng vậy. Ý kiến thứ hai, về phía công giáo, cha Francisco Suarez dòng tên chủ trương rằng quyền bính được Thiên Chúa trao cho nhân dân, nhưng vì nhân dân không thể thi hành việc cai trị được, cho nên đồng thuận chuyển quyền sang nhà vua. Ý kiến thứ ba của cha Francisco de Vitoria dòng Đa Minh cho rằng nhân dân chỉ định người lãnh đạo, và vị này được Thiên Chúa trực tiếp trao quyền. Giáo hội đã không lên tiếng trong cuộc tranh luận này giữa các nhà thần học. Chúng ta sẽ tìm hiểu ý nghĩa của quan điểm nguồn gốc quyền bính từ Thiên Chúa trong những bài tới khi bàn về giáo huấn xã hội của giáo hội. Tạm thời nên biết là quan điểm nguồn gốc quyền bính từ Thiên Chúa có thể phát sinh ra hai hiệu quả trái ngược nhau. Một bên là tuyệt đối hóa quyền bính thay mặt cho Thiên Chúa, vua là thiên tử, ai chống lại nhà vua là chống lại trời. Nhưng mà đối lại, bên kia là tương đối hóa quyền bính bắt nguồn từ Thiên Chúa, cho nên không thể nào làm trái lệnh Thiên Chúa. Nếu nhà vua làm trái lệnh Chúa thì mất giá trị. Vấn đề thứ hai, chủ quyền thuộc về toàn dân. Với các trào lưu dân chủ hiện đại, người ta không cần biết nguồn gốc thần linh của quyền bính như là trước đây nữa. Các triết gia dựa theo thuyết hợp đồng xã hội (contrat social) của Jean-Jacques Rousseau, theo đó vào hồi nguyên thủy, con người sống rải rác lẻ loi, vì nhận thấy bị nhiều đe dọa sinh tồn, cho nên con người đồng lòng sống thành xã hội qua một hợp đồng. Trong đó họ nhường lại chủ quyền sovereignty cho xã hội, tuy vẫn giữ lại cho mình một vài tự do căn bản, ngày nay gọi là nhân quyền. Mặc dù thuyết của Jean-Jacques Rousseau bị chỉ trích dưới nhiều khía cạnh, nhưng mà cái châm ngôn chủ quyền thuộc về toàn dân đã được đưa vào các bản hiến pháp hiện đại. Nhân dân bầu ra các đại biểu quốc hội, và những người này phải soạn thảo các luật lệ theo ý dân. Quan điểm của các giáo hoàng đối với thuyết chủ quyền thuộc về toàn dân đã thay đổi. Vào lúc đầu, các giáo hoàng lên án thuyết của cách mạng Pháp bởi vì họ lấy ý dân làm gốc mà không đếm xỉa gì đến Thiên Chúa. Ngày nay, tuy giáo huấn xã hội của giáo hội chấp nhận nguyên tắc chủ quyền thuộc về toàn dân, nhưng luôn hiểu ngầm rằng ý dân không đương nhiên là ý trời. Ý dân cần phải quy chiếu về luật luân lý của Thiên Chúa. Xét tóm lược học thuyết xã hội ở các số 395 và 397. Kể cả ngày nay, giáo huấn xã hội không chấp nhận thuyết khế ước hợp đồng xã hội của Rousseau. Xã hội này thành hình do chính bản tính của con người, chứ không phải là do một hợp đồng. Chúng ta có thể sẽ thấy điều này ở sách tóm lược học thuyết xã hội số 149, chú dẫn 297, quy chiếu về thông điệp Libertas Prestantissimum của Đức Leo thứ 13. Vấn đề khác, quyền hành và chính thể. Chính trị thường gắn liền với quyền hành. Tuy nhiên, lịch sử chứng kiến nhiều chính thể, nhiều mô hình tổ chức việc nắm giữ quyền hành trong một quốc gia. Một cách tổng quát, người ta thường tổ chức công quyền thành ba ngành: lập pháp, hành pháp, tư pháp. Và hành pháp cũng có thể chia ra thành các cơ quan lãnh đạo, nghĩa là chính trị, và các cơ quan hành chính. Nguyên tắc phân quyền được đặt ra nhằm tránh sự tập trung quyền bính vào tay một người hoặc một nhóm người. Ngay từ thời thượng cổ, triết gia Aristotle đã biến đến các hình thức nắm giữ quyền bính. Ông đã đặt tên cho các hình thức đó là Monarchia, nữa là một người. Aristocracia, nữa là một số người. Republica, nếu là nhiều người. Cả ba hình thức đều có thể là tốt khi những nhà cầm quyền biết nhắm tới ích chung. Tiếc rằng cả ba hình thức đó đều đã có lúc bị méo mó. Vì vậy, sinh ra ba cái thứ dị hình. Monarchia trở thành tyrannia, bạo vương. Aristocracia trở thành oligarchia, đầu sỏ. Republica trở thành democracia. Vào thời cận đại, người ta thường nói đến các chính thể quân chủ chuyên chế, độc tài, đảng trị, dân chủ, cộng hòa. Nên biết rằng một nước quân chủ có thể được cai trị theo đường lối dân chủ, chẳng hạn như ở nước Anh. Xét về tổ chức hành chính, quốc gia có thể là duy nhất hay là liên bang, tức là liên hiệp quốc gia, chẳng hạn như là tại Hoa Kỳ, Canada, Đức, Thụy Sĩ. Lịch sử cũng cho thấy nhiều hình thức khác nữa. Trong quá khứ là hình thức đế quốc, một nước lớn và các nước chư hầu. Còn trong hiện tại và tương lai, chúng ta sẽ thấy nảy sinh ra các khối hay là các vùng, chẳng hạn cộng đồng châu Âu, ASEAN, v.v. Uy thế và quyền hành. Trong tiếng Việt cũng như trong các ngôn ngữ khác, những từ ngữ quyền bính, quyền hành, quyền lực được coi như là đồng nghĩa. Tuy nhiên, ngày nay, các học giả đã phân biệt giữa authority và pouvoir trong tiếng Pháp, hay là authority và power trong tiếng Anh. Authority gốc Latin là autoritas, bởi cái danh từ auto, tác giả, có nghĩa là người đã làm ra cái gì đó. Nói lên một sức mạnh sáng tạo hướng dẫn, có khả năng hướng dẫn sự phát triển của xã hội. Nhờ sức mạnh tinh thần đó, ai có autoritas thì có sức thuyết phục, thu hút nhân tâm. Còn pouvoir gốc Latin là potestas, bởi động từ posse, nghĩa tức là có thể, nói lên khả năng để thực hiện điều gì. Trên thực tế, pouvoir thường hiểu về khả năng cưỡng bách người khác phải theo. Từ đó, đối với sự phân biệt, autoritas nói lên sức mạnh luân lý, uy tín, uy thế, còn pouvoir nói lên sức mạnh cưỡng bách, quyền lực, quyền hành. Người có uy tín thì thu hút người khác bằng đạo đức của mình. Một người không có uy tín thì sử dụng quyền lực để bắt buộc người khác phải theo mình. Nói như thế có nghĩa là người giữ quyền bính cần phải dựa trên sức mạnh của tinh thần, sức mạnh của luân lý. Sách tóm lược học thuyết xã hội ở số 396 và 410. Chính trị và tôn giáo. Trước khi bước sang những đoạn bài về giáo huấn của giáo hội về chính trị, thiết tưởng nên ôn lại một chút lịch sử giáo hội. Xét tóm lược học thuyết xã hội trình bày quan điểm của giáo hội về vai trò của chính quyền thuộc bất cứ tôn giáo nào. Trước đây, thần học chỉ nói tới tương quan giữa giáo hội và nhà nước trong một quốc gia công giáo. Lịch sử thần học về vấn đề này bắt đầu kể từ khi Hoàng đế Constantino trở lại đạo và không lâu sau đã đặt Kitô giáo làm quốc giáo. Từ đó nảy sinh ra nhiều chủ thuyết khác nhau, tạm quy về hai thuyết nhất nguyên và nhị nguyên, và mỗi thuyết có nhiều dạng thức. Cái thuyết nhất nguyên, monism, không phân biệt quyền đạo và quyền đời. Những vấn đề được đặt ra là ai lãnh đạo? Có hai dạng thức. Dạng thứ nhất, quyền đời bảo vệ tôn giáo, gọi là Caesaropapism thời cổ và các riêng với các giáo hội đông phương, hoàng đế quản lý giáo hội. Và thời cận đại đó là thuyết Gallicanism bên Pháp, Fabrianism bên Đức, Josephinism bên Áo, Regalism bên Tây Ban Nha. Dạng thức thứ hai, quyền đạo chỉ huy quyền đời, Hierocracia ở Tây Âu thời Trung Cổ, giáo hoàng tấn phong hoàng đế và có thể truất chức hoàng đế. Cái thuyết nhị nguyên, Dualism, đòi tách rời quyền đời và quyền đạo. Nhưng mà trên thực tế có nhiều dạng thức. Dạng thứ nhất, chính trị và tôn giáo là hai thực thể biệt lập, hai bên không can thiệp vào nội bộ của nhau. Đó là chủ trương của Hoa Kỳ và Hội Lập Quốc. Cái dạng thứ hai, chính trị tách rời khỏi tôn giáo gọi là tục hóa, không để cho tôn giáo chi phối, Thậm chí, chính quyền không nhìn nhận giáo hội như một thực thể công pháp. Giáo hội là một đoàn thể giống như các hiệp hội khác, đặt dưới sự kiểm soát của nhà nước. Đó là nói về giáo hội và chính quyền ở các nước theo Kitô giáo. Ngoài Kitô giáo ra, chúng ta cũng nên lưu ý rằng thuyết nhất nguyên vẫn tồn tại ở nhiều nơi. Tại hầu hết các quốc gia theo Hồi giáo, không có sự phân biệt luật đạo với luật đời. Ai bị kết tội lộng ngôn phạm thượng đều bị xử tử hình. Mặt khác, các nhà xã hội học ghi nhận khuynh hướng của chính quyền muốn trở thành tôn giáo. Điều này xảy ra ở các bộ lạc sơ khai, thờ tô tem vật tổ, tại quốc gia thần giáo và thậm chí tại nhiều quốc gia vô thần. Cũng có những cuộc viếng thăm lăng của lãnh tụ, được gọi là tương tự như cuộc hành hương. Có những cuộc biểu tình thay vì đi kiều, có những đài kỷ niệm lịch sử thay vì thánh địa. Nói tóm lại, đó là một thứ tôn giáo nhà nước.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính Đài Loan. Vatican, tòa thánh chính thức nhìn nhận quốc gia Palestine kể từ đầu tháng Giêng này, khi hiệp định giữa tòa thánh và Palestine ký hồi tháng 5 năm ngoái bắt đầu có hiệu lực. Roma, tổ chức Caritas quốc tế động viên hàng triệu thành viên của mình ở các nước trên thế giới, cổ võ chấm dứt chiến tranh kéo dài từ 5 năm nay ở Syria. Hamburg, theo Đức Khổng Y Müller, Tổng trưởng Bộ giáo lý Đức tin, Hồi giáo cần thanh tẩy từ bên trong quan hệ của mình với chính Hồi giáo.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.